Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa.
Con chỉ có Ngài, xin nhận đời sống bé bỏng của con.
Vừa rồi là bản nhạc Xin thuộc về Chúa qua tiếng hát Mộng Thi. Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Galati chương thứ nhất. Galati chương 1.
Phao-lô và các anh em ở với tôi, kính gửi các hội thánh xứ Galati. Tôi không phải là sứ giả của loài người hoặc do một người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại. Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế đã hiến dâng mạng sống của Ngài để chuộc tội chúng ta và cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế Cha chúng ta. Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng, thành tâm sở nguyện. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế để theo một phúc âm khác, mặc dù Ngài đã cho anh em hưởng ân phúc của Chúa Cứu Thế. Thật ra chẳng có phúc âm nào khác, mà chỉ có những kẻ gieo hoang mang xuyên tạc phúc âm của Chúa Cứu Thế khiến cho anh em lầm lạc thôi. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm mà chúng tôi đã công bố cho anh em, người đó cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại là nếu ai đến truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm mà anh em đã tin nhận, thì người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ là tôi chẳng cần nịnh hót để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, thì tôi không còn là tôi tớ của Chúa Cứu Thế nữa. Thưa anh em, phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra, vì tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài Chúa chẳng có ai dạy tôi. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước, là tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những đồng bào trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhưng Thượng Đế yêu thương đã tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, đã nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi đi truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. Tôi cũng không lên Jerusalem để yết kiến các sứ đồ, nhưng tôi đi qua xứ Á Rập, rồi quay về thành phố Đa Mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông 15 ngày. Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp 2 vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ, em của Chúa. Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật. Sau đó tôi sang xứ Syria và xứ Cilicia. Lúc ấy các hội thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi. Họ chỉ nghe rằng người khủng bố họ ngày trước nay đang đi truyền đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế.
Vừa rồi là thư Galati chương thứ nhất. Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe bài hát Loan Tin Mừng qua tiếng hát Quang Trung.
Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban. Các chi lừa lăng trong rừng, ban đã yêu ngài, ban muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Mùa xuân đẹp tươi đã đến, cây rừng ngàn màu sắc hân hoan, đàn chim đùa vui trong nắng, dưới bầu trời lặng lẽ bao la. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, bạn đã yêu ngài, bạn muốn ca mừng, bạn muốn loan cho muôn người. Yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây, cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, trong yêu thương trời. Rồi đây mọi người thương mến nhau, các chi người thân muôn đời, vì Chúa yêu người, ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.
Tới đây chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang phân tích và tìm hiểu thư Giăng thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ đọc thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 5. Đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em. Đó là Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Đề tài của bài nghiên cứu hôm nay và tuần lễ sau là Đức Thánh Khiết của Thượng Đế. Là người tin Chúa, nhiều khi chúng ta thấy cuộc tương giao của mình với Chúa không mấy gần gũi, và nhiều khi lại còn thấy bị gián đoạn nữa. Câu Thánh Kinh vừa đọc trong thư Giăng cho chúng ta những nguyên nhân và lý do tại sao có các việc này xảy ra. Sứ đồ Giăng đã tuyên bố về chủ đề lớn của ông, nhắc người đọc về tin mừng vĩ đại, đó là người tin Chúa ngay trong đời này có thể tương giao với Chúa Cha và con Ngài là Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng coi như người đọc đã biết về việc tin nhận Chúa và cũng đã là tín đồ của Chúa Giê-xu rồi, nên ông chỉ quan tâm đến việc giúp những người ấy tiếp tục sống trong ân sủng của Chúa Giê-xu hay sống nhờ Chúa Giê-xu. Giăng cho người đọc thấy việc tương giao hoàn toàn với Chúa Giê-xu đã sẵn ban cho người tin Chúa, nhưng phải làm sao duy trì mặc dù có nhiều chướng ngại và ngăn cản. Thật sự, lúc nào cũng có những điều xen vào cuộc tương giao của chúng ta với Chúa và làm cho chúng ta mất mối tương giao đầy đủ trọn vẹn. Giăng đề cập ngay đến một điều căn bản mà chúng ta thường hay bỏ quên. Ngay trong câu Thánh Kinh này, Giăng cho chúng ta biết đối đầu với một trong những điều then chốt và tổng quát nhất, đó là khía cạnh thần học. Câu này đưa chúng ta vào những gì rất căn bản và nòng cốt nếu chúng ta bỏ qua hay không lưu tâm đến hoặc không chịu hiểu cho thật rõ thì chắc chắn sẽ đi đến chỗ gặp nhiều nan đề. Chúng ta sẽ lần lượt xét đến một số những nguyên tắc căn bản đó. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải luôn luôn đặt Chúa là ưu tiên. Mở đầu Giăng nói, những điều này chúng tôi viết cho anh em để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Nhưng sau đó, Giăng đi ngay vào vấn đề, không giới thiệu dài dòng. Đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em. Đó là Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Giăng đã đặt Chúa ưu tiên. Đó cũng chính là nguyên tắc thứ nhất. Nhiều người sẽ cho rằng điều ấy có gì mới lạ đâu, vì lúc nào người tin Chúa chẳng phải bắt đầu mọi việc với Chúa. Nhưng trên thực tế, một nửa những nan đề trong đời ta là do không đặt Chúa lên hàng đầu. Lý do là vì ta cứ cho rằng mình đã biết về Chúa và nghĩ rằng các ý niệm của ta về Chúa là đúng rồi. Nhiều người cho rằng mình đã tin Chúa đúng và không cần phải xét nghiệm về niềm tin của mình nữa. Có người nói rằng, tôi luôn luôn tin Chúa, chưa có lúc nào tôi lại không tin Chúa cả. Nói như thế, nên chỉ bắt đầu với quan tâm về chính mình. Đây chính là nguyên nhân gây ra các nan đề từ năm 1860 tới nay. Tất nhiên là trước đó cũng có nhiều nan đề, nhưng khởi từ năm ấy, người ta mới xác định rõ con người đã được đặt ở trung tâm của tất cả, và tất cả tư duy, tất cả lý luận triết học đều có khuynh hướng khởi đầu từ con người. Con người được đặt vào trung tâm của bức tranh, của vũ trụ. Con người được suy tôn lên ngôi, và tất cả mọi thứ, kể cả Chúa, đều phải được trình bày trong hướng con người là chính. Con người đã tự trao cho mình cái quyền uy. Chỉ có con người và tư tưởng của con người là đáng kể, rồi khởi điểm lúc nào cũng là nhu cầu và điều kiện của con người. Đây cũng chính là điều sai lầm đầu tiên và nguồn gốc của mọi hiểu lầm tai hại nhất. Kinh Thánh luôn luôn dạy ta là phải khởi đầu với Chúa. Chúa phải được đặt ở hàng đầu. Nếu ta khởi đầu với người, tự chung ta sẽ đi đến chỗ sai lạc trong mọi tư duy về chân lý. Vì nếu ta khởi đầu từ con người, thì tất cả mọi điều ta tìm kiếm đều sẽ phù hợp với giáo lý về con người. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng, ta không thể nào biết rõ về con người được nếu ta không chịu nhìn con người qua quan điểm của Chúa và qua giáo lý liên quan đến Thượng Đế. Con người vì bản tính, ích kỷ và tự tôn rất dễ khởi đầu từ chính mình. Ta thường lý luận rằng, tôi sống trong đời với bao nhiêu khó khăn, không thoải mái, lúng túng. Tôi đang tìm đến một điều gì mà tôi chưa có. Tôi biết rõ các ước muốn và nhu cầu của tôi. Tôi cũng biết mình thiếu hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều muốn đến với tôn giáo, đến với Thượng Đế và đạo Chúa với tất cả hệ thống vì những ước muốn và đòi hỏi của tôi. Chúa sẽ đáp ứng như thế nào và sẽ cho tôi những gì? Trong niềm tin nơi Chúa, tôi sẽ được gì? Trong đó, có gì làm giảm bớt các nan đề của tôi và giúp tôi trong thế giới tối tăm và khó khăn này hay không? Lý luận như thế có vẻ tự nhiên và hợp lý. Nhưng theo câu Kinh Thánh kể trên và theo giáo huấn của toàn bộ Kinh Thánh thì đây chính là gốc rễ của mọi sai lầm. Đó là khởi điểm của con đường tin tưởng nhầm lẫn. Thật ra nói một cách khác là phỉ báng Thượng Đế. Câu trả lời của phúc âm của tin mừng cứu độ là: hãy quên mình đi mà chiêm ngưỡng Thượng Đế. Đây chính là thông điệp mà chúng tôi đã nghe từ Chúa. Không phải là nhu cầu của tôi tự nhiên được phúc âm đáp ứng, nhưng Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Đó là khởi đầu từ Chúa, chứ không phải từ phía mình. Đây cũng là một trắc nghiệm rất có giá trị để thử bất cứ lời dạy hay giáo lý nào mà ta gặp trong đời. Bạn sẽ thấy rằng một trong các đặc tính của các tà giáo trong đời là có khuynh hướng đến với chúng ta tùy theo nhu cầu của chúng ta. Chính vì vậy mà những tà giáo ấy rất nổi danh và thành công. Họ dường như cung ứng cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Chúng ta có nhu cầu, và các tà giáo này dường như hiến cho chúng ta mọi điều y như mình mong muốn, mà không nhọc công hay khó khăn gì cả. Như thế, trắc nghiệm đầu tiên, đặc tính của mặc hại của Kinh Thánh, điều căn bản nhất theo một nghĩa của đức tin Cơ Đốc giáo là phải khởi đầu với Chúa. Ưu tiên phải là Thượng Đế, là Chúa, vì ban đầu có Đức Chúa Trời, ban đầu Thượng Đế, và Chúa lúc nào cũng phải đặt ở tâm điểm. Ngay từ thần học hay theology nhắc cho ta nhớ điều ấy. Thần học không có nghĩa là hiểu biết về con người, nhưng chính yếu là tri thức về Thượng Đế. Đây cũng là vấn đề vô cùng quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta xét toàn bộ vấn đề thông công, tương giao và bước đi với Chúa, cũng như hưởng đời sống với Chúa. Đa số những nan đề của chúng ta là vì chúng ta tập trung vào chính mình và lưu tâm về mình. Các nhà tâm lý cũng biết nhược điểm này và có phương cách riêng để xử trí, nhưng họ không thực sự đối đầu với hoàn cảnh và nan đề. Họ chỉ tạm thời thành công vì lúc nào họ cũng chỉ cốt làm thỏa mãn cái tôi ở bên trong chúng ta mà thôi. Không, cách để được giải thoát khỏi tình trạng tập trung tất cả vào chính mình là đứng đối diện với Chúa. Theo Kinh Thánh thì nguyên nhân khởi đầu của các sai trật của con người là vì đã được tạo hình theo kiểu mẫu của Thượng Đế. Thay vì sống một cuộc đời hữu ích cho Chúa, con người lại dại dột, tự tôn mình lên và tuyên bố như ngang bằng Chúa. Con người từ nguyên thủy cho đến ngày nay vẫn tự cao tự đại, cho mình là tâm điểm của tất cả. Con người trong thế kỷ 20 càng ngày càng chú trọng về mình nhiều hơn và về môi trường, cũng như càng ngày càng xa Thượng Đế hơn. Nhưng nguyên tắc là phải khởi đầu từ Thượng Đế, chứ không phải từ chúng ta với những nhu cầu, ước muốn và hạnh phúc của mình. Trước khi Kinh Thánh cho chúng ta biết về những nhu cầu của chúng ta, Kinh Thánh thường cho chúng ta nhìn vào chính mình qua quan điểm của Chúa. Cách tiếp cận vấn đề của Kinh Thánh hoàn toàn duy nhất và khác biệt. Kinh Thánh không nói rằng có thể trợ giúp chúng ta gì cả, nhưng cho chúng ta nhìn thẳng vào sự thật và những thông điệp từ Thượng Đế đã gửi đến cho nhân loại và chúng ta. Sau khi đã nhắc chúng ta là phải bắt đầu với Thượng Đế, răng nhắc thêm rằng chúng ta phải nhận mặc khải liên quan đến Chúa trong Kinh Thánh, và nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em. Đó là Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Như thế có nghĩa là dù cho có khởi đầu từ Thượng Đế cũng chưa đủ. Vấn đề then chốt là sự thật về Chúa như thế nào? Thượng Đế là ai? Chúng ta biết những gì về Thượng Đế? Tới đây chúng ta thấy ngay là phải đối diện với một loạt các câu hỏi căn bản. Và khi trả lời sai lạc, sẽ gặt hậu quả thảm khốc. Ngày nay ít khi ta gặp người nào nói rằng tôi không tin có Thượng Đế, nhưng rất nhiều người nói với chúng ta rằng nếu Thượng Đế thương yêu thì tôi không hiểu tại sao Ngài lại để cho việc này, việc kia xảy ra, tình trạng này, tình trạng nọ xuất phát. Tại sao Thượng Đế thế này, tại sao Thượng Đế thế kia, vân vân. Như thế ta hiểu cách những người ấy quan niệm về Thượng Đế. Tin Thượng Đế một cách chân thực phải là chấp nhận mặc khải về Thượng Đế. Mặc khải ấy tìm được trong Kinh Thánh, rằng nói, đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa, nay công bố cho anh em. Rằng không nói, đây là hình ảnh về Thượng Đế mà chúng tôi đã thấy. Ông cũng không bảo rằng, sau khi đã suy tư, chiêm nghiệm và đọc, sau khi đã học triết học Hy Lạp và các trường phái tư tưởng, chúng tôi đạt đến ý niệm sau đây về Thượng Đế. Rằng không nói như vậy. Rằng nói một cách đơn giản. Tôi nói cho anh em những gì tôi và các sứ đồ đã nghe được từ chính Chúa Giê-xu. Rằng bảo, điều có từ ban đầu là điều chúng tôi đã nghe, đã thấy và đã chiêm ngưỡng. Nói khác đi, rằng đã được trực tiếp gặp Chúa và kể lại kinh nghiệm của ông ta. Lập trường của chúng ta đối với Chúa chỉ có hai. Một là coi Kinh Thánh hoàn toàn có thẩm quyền khi nói về Chúa, hoặc là tin vào lý thuyết do con người suy nghĩ ra và thông thường gọi là triết học. Kinh Thánh là mặc khải duy nhất về Thượng Đế, và muốn biết Thượng Đế ta phải đọc Kinh Thánh. Bài học Thánh Kinh tới đây xin tạm chấm dứt. Tuần lễ sau chúng ta sẽ tiếp nối. Tuy nhiên, mời quý anh chị đọc lại với tôi câu thư răng thứ nhất, chương 1, câu 5. Đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em. Đó là Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Cầu xin Chúa dẫn dắt mỗi người chúng ta đi trong ánh sáng của Thượng Đế trong suốt tuần lễ này.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.